tía.
Cả yên giấc nồng, tức là chủ một đồng nằm yên trên tảng đá ngủ một giấc say cơ.
Đúng là thích ngủ đi ngủ luôn, mà kệ. Và giờ chúng người ta tụng kinh rồi mình đi ngủ, được không? Có gọi là tự tại không? Ở bức tranh dưới thì vẽ cái chú mục đồng ấy ngủ, nhưng mà bức trên nó có vẽ cái ông thiền sư ngủ không? Thế này, thế này làm sao? Ông thiền sư là người tu, mà chú mục đồng đây là hình ảnh của người tu, thì sao không vẽ ông thiền sư ngủ khò để cho sống biết? Như vậy thì cái chú mục đồng mà ngủ khò đây ấy, là ai đây? Sư ông đâu có ngủ. Mà bây giờ ông ấy còn thực giáo, quyền giáo, ông lo giảng dạy, tâm của ông ấy lúc nào cũng sáng, chiếu sáng. Đấy. Mà rồi ở câu trên thì nói là tuyền thạch tự ngu, tức là dòng suối trên núi đá lúc nào cũng tự vui vẻ. Đâu ông có đâu có ngủ, mà sao ở dưới lại vẽ cái chú mục đồng ngủ, ngủ khỏe không? Đồng đây là tượng trưng cái gì? Có phải tượng trưng cái ông, cái người tu không? Đây là nêu biểu cái công phu nhọc nhằn phải chăn giữ con trâu. Thì bây giờ cái công phu ấy nó được nghỉ, bởi vì con trâu đã hoàn toàn trắng. Mà trâu đã hoàn toàn trắng, mà trâu đã quay về hoàn toàn. Cho nên cái công phu ấy được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nghĩa là bây giờ chúng ta không, cái vị mà tu tới đây người ta không phải lo như chúng mình học giới, học tứ niệm xứ, học kinh. Bởi vì công việc của người ta đã xong rồi. Đấy. Các ngài đã thành công đắc quả rồi. Còn chúng mình bây giờ là người đang tu học thì phải có cái công phu vất vả. Thì đây nói cái công phu ấy đã yên nghỉ rồi, cho nên vẽ cái chú ấy nằm ngủ. Chứ không phải là cái vị sư tu đến đây là ngủ cả ngày. Mà là tới đây không còn phải cái công phu, nghĩ về cái công phu tu nữa. Vì việc của ngài đã thành rồi. Thế nhưng mà đã thành rồi thì các ngài có nghỉ ngơi, có đi ngủ không? Đi vào chợ, đi vào cả địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh hiện thân ở khắp các nơi để mà giáo hóa chúng sanh. Đấy, chứ có phải là các ngài nhàn nhã đi ngủ đâu. Các ngài làm rất nhiều việc, nhưng mà cái tâm đã hoàn toàn bình an, trong trắng, tánh Phật hoàn toàn hiền lộ. Nhưng các ngài vẫn phải lúc nào cũng phải giữ sống với cái tánh Phật của mình. Đấy. Chỉ có cái điều là không phải cái công phu tu như chúng mình nữa, bởi vì các ngài đã thành rồi, thành công rồi. Nhưng mà thành công rồi ấy, thì đi địa, hiện thân ở địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, cõi trời, cõi người, hiện thân khắp các nơi để giáo hóa những chúng sanh nào có duyên. Thế thì các ngài đi khắp các, như vậy là các ngài làm nhiều việc lắm. Các ngài đang chuyển động trong khắp sáu đạo luân hồi của chúng mình, nhưng mà lúc nào cũng tự tại. Và cái con trâu trắng ấy vẫn cứ sờ sờ ở trước mắt, nghĩa là cái tánh Phật ấy vẫn hiện tiền, không một lúc một niệm nào mê mờ cả.
Như Hòa Thượng Vô Nghiệp bảo, người xưa sau khi đạt ý rồi.
Thư Hòa Thượng Vô Nghiệp dạy chúng mình cái gì? Nãy mình vừa mới thấy các ngài dạy là các ngài đã thành thơi, không phải tu nữa rồi. Bởi vì sự nghiệp đã thành cho nên không phải tu. Mà ở đây ấy, thì lại Hòa Thượng Vô Nghiệp lại dạy là phải cái công phu phải tu, phải từ chối các ông vua quan để ở một cái nơi vắng vẻ. Như vậy là rõ ràng bây giờ mới bắt đầu tăng tu. Vậy thì sao? Hai vị có nói trái nhau không? Đổi, không có cái nồi mà thổi cơm. Cho nên ở trong chùa người ta cúng cái đỉnh là để cúng Phật, nên bây giờ cái đỉnh là cái đồ vứt đi rồi, gãy cẳng rồi. Thế bây giờ mình nhận vớ được cái đó lấy để thổi cơm, nghĩa là nghèo quá, không có được một cái nồi bình thường để thổi cơm nữa. Đó. Thế thì thầy vừa mới đọc bài ở trên, cái chú Mục Đồng nó ngủ khoèo mà. Và sao bây giờ cái ông này tu vất vả nhọc nhằn như vậy? Vậy thì hai vị con trái nhau, con nói ngược nhau không? Thực ra tu tới đây thì đâu có còn danh còn lợi gì động đến các ngài nữa. Trên đã nói là các ngài đã thành công, cái con trâu nó đã hoàn toàn trắng. Các ngài đã thành công hoàn toàn rồi. Thì ở đây gọi là chúng ta đã tu mà đạt ý rồi. Đấy, cái chữ đạt ý rồi tức là con trâu đã trắng rồi, đã đạt thỏa, coi như là việc làm, cái việc tu hành cũng đã xong rồi đấy. Ấy thế mà đây ngài Vô Nghiệp ngài lại nhắc rằng đấy, những các bậc tu tới đây không phải là người ta, đáng lẽ ra tới đây thì người ta có thể thảnh thơi ngồi ở lầu nhà vua cũng được, ngồi ở cung ma cũng được, ngồi ở trong chùa cũng thế thôi. Đối với các ngài cái tâm đã hoàn thành rồi, đã an ổn rồi, hoàn toàn con trâu đã trắng, nghĩa là không còn một tí cái màng che vô minh nào nữa. Này, ấy thế nhưng mà đây Hòa Thượng Vô Nghiệp chỉ cho thấy cái lối sống của các ngài. Đấy. Các ngài vẫn không buông lung. Đấy. Cái nếp sống của các ngài đã là nếp sống thánh hiền rồi, nhưng mà vẫn không có vì thế mà buông lung. Các hoàn cảnh không lung lạc được. Đấy. Thế thì đây là Hòa Thượng Vô Nghiệp dạy cho chúng ta để chúng ta mở mắt ra. Đối với những vị các ngài đã thành công rồi mà cái nếp sống các ngài vẫn ở trong cái nếp sống của người tu hành, huống chi là chúng ta bây giờ mới tấp tỉnh học được vài ba câu, tu là các ngài tu, giác là các ngài giác, các ngài giảng lại, mình học được vài ba câu đem đi giảng cho người này người kia, đã tưởng là mình tài giỏi rồi xông pha bừa bãi, thì đấy là cái nguy hiểm. Cho nên các bậc đã thành công rồi mà các ngài vẫn cái nếp, cái đời sống vẫn làm gương mẫu cho những người về sau để mà sợ noi theo cái dấu vết để mà sống. Huống chi là chúng mình mới tấp tỉnh chưa được tí nào cả mà đã tự thỏa mãn là mình đã có đạo hạnh rồi, bừa bãi giao du bừa bãi, bạn nào cũng chơi, cái đó là cái nguy hiểm.
Kính thưa thầy, cho con thưa, cái đỉnh ba chân là cái gì? Cái đỉnh ba chân là cái gì?
Cái đỉnh thì nó phải có ba chân nó mới đứng yên được. Mà nếu khi mà nó còn đủ ba chân ấy, thì người ta để thắp hương, để đốt trầm, người ta cúng Phật, chứ ai cho ông ấy đem thổi cơm? Nên bây giờ vì sao mà ông đem thổi cơm? Đó, bởi vì cẳng đã gãy rồi, người ta vứt đi.
Thầy Vĩnh Gia nói, các nghèo đầu chẳng...
Các ngài, tức là vào được chi kiến Phật, thấy cũng dùng tánh Phật mà thấy. Chứ không như chúng mình sợ thấy bằng nhẫn thức. Chúng mình nghe bằng nhĩ thức, các ngài nghe bằng tánh nghe, bằng cái căn bản Bồ Đề. Chứ không như chúng mình sống với cái căn bản sanh tử. Thế cho nên mình thấy cũng từ tánh Phật mà thấy, nghe cũng từ tánh Phật mà nghe. Cho nên gọi là đã được cái chi kiến của Phật. Cho nên ngang hàng với Thích Ca, ngang hàng với Đức Di Lặc. Bởi vì sống với cái tánh Phật, thấy ra vào hay là nói hay làm việc đều là từ cái tánh Phật mà phát xuất ra các công hạnh. Thế cho nên ngang với Phật rồi. Vì vậy lúc nào cũng tiêu dao tự tại, không như chúng mình thấy còn lo rằng thì là khổ hay vui, yêu hay ghét, mừng hay giận. Chúng mình là còn đủ các thứ phiền não bận rộn, còn các ngài là thấy bằng tánh Phật. Cho nên nói là đã vào để chi kiến Phật, cho nên thấy như Phật, nghe như Phật. Vì vậy cho nên là các ngài ở hang cọp hay ở cung ma mà không có kinh hoàng sợ hãi, vì cái tánh nghe đó nó độc lập, không có bị cái vọng tâm, vọng cảnh, vọng thân chi phối. Cái tánh bát nhã lúc nào hiện tiền. Xin đọc tiếp.
Bốn câu nói: giữa trời làm nhà thất, trong người làm tăng quê.
Thì các ngài là bậc nhàn khách, nhàn tăng. Thế đây Hòa Thượng Thanh Từ nhắc con cái gì? Đầy đủ các bổn phận, nhưng mà cái tâm người ta thong thả, thanh nhàn, tâm tự tại.
Trong người làm tăng quê.
Rồi con nói hai bức tranh thế nào? Có cái gì? Không phải ngồi thiền như các ở trên nữa, mà đi buông thõng hai tay. Chữ nho ở trên có cái câu gọi là đại hưu, đại yết. Hưu tức là về hưu, nghĩa là cái gì mình cũng nghỉ rồi. Ở đây gọi là đại hưu, tức là hoàn toàn cái tâm mình nó đã nghỉ ngơi, không có còn bận rộn cái gì nữa. Đại hưu là về hưu đấy. Còn yết là ngự tắt lại, cái gì cũng hết rồi, xong rồi. Thế tức là bây giờ mọi sự việc, mọi việc đã xong hết cả rồi, cho nên bây giờ ta nghỉ ngơi. Vì vậy ngài buông thõng hai tay đi chơi. Thiên tư đốn yết, nhất niệm không chư. Này. Thiên tư đốn yết, nghĩa là 1000 những cái suy nghĩ ấy, bây giờ là nhất tề đã ngừng hết lại. Cho nên bây giờ cái tâm nó như là hư không thôi. Chỉ có coi như gọi là nhất tâm, nhất niệm, nhất tâm. Thế còn ở dưới ấy, thì là tương, hai chữ gọi là tương vong. Ở đây ngài dịch là quên nhau, nghĩa là chú Mục Đồng với con trâu ấy, quên nhau. Mà chúng ta thấy vẽ đây là vẽ cái gì? Ta vẽ cái gì đây? Mục Đồng lẫn con trâu đều bay ở trên mây cả. Tức là bây giờ không còn phải nói chuyện đến cái chuyện chăn nhau nữa, không phải đối đầu nhau gì cả, cả đôi bên cùng bay bổng ở trên mây. Tức là thanh thoát, nhẹ nhàng, an ổn lắm.